This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Trong nhà ngoài ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong nhà ngoài ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và nếu trong thời gian một tuần qua quý vị có những vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943 để được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 AM, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Xin chào tất cả quý vị thính giả của 1160 AM và Dũng Nghiêm trong ngày hôm nay.
Dạ, trời nóng quá, chú có khỏe không chú?
Trời thì nhiệt độ có 8 mấy nhưng mà cái humidity tức là cái hơi nước đó Dũng em.
Dạ.
Nó làm cho tăng lên có thể gần -9 mấy trăm độ, thành ra quý vị cẩn thận trong khi đi ra ngoài đường. Nếu quý vị nào mà bị cái dễ dàng giống như cái kiểu là high blood pressure cũng như là mình khó thở rồi này kia đó, quý vị làm ơn tránh đừng đi ngoài đường xa, đi xuống xe là vô nhà ngay tại chỗ. Có nhiều khi có một số người đường đứng ngoài đường cái nó say nắng đó Dũng em.
Dạ.
Thì cái sự mà nó đưa tới tình trạng mà có thể xỉu, nó đi rất chậm và hầu như con người có phần hôn mê, thì quý vị nên cẩn thận đưa những người lớn tuổi đi vô trong nhà, ngồi trong xe có máy lạnh, nếu mà có cha mẹ già đó thì ra để máy xe khi nào mát rồi đưa lên, chứ đừng để tình trạng vô quá nóng cái bỗng dựng máy lạnh lên cũng là không có tốt lắm, thay đổi nhiệt độ không tốt. Thì như quý vị cũng biết vấn đề y khoa đó, quý vị hỏi bác sĩ quý vị thì họ cũng nói cũng giống như vậy thôi. Thành ra cố gắng giúp đỡ mấy người già qua cái cơn này. Trong cái thời nắng này cũng có nhiều người cũng đã đi vô bệnh viện, và có một số người cũng rất ít, chưa có nhiều, nhưng mà cũng đã bị mất vì cái vấn đề heat stroke đó gì Dũng em.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa chú thì cuối tuần qua có cái ngày kỷ niệm ngày quân lực thì chú có tham dự không? Mà có gì vui chú kể cho quý thính giả nghe nè thưa chú.
Dạ thưa
chú cho phép Dũng Nghiêm đón vị thính giả trước rồi chú cháu mình trở lại. Dạ chương trình xin chào.
Dạ có phải mình không ạ?
Dạ đúng, xin chào anh.
Dạ chào anh Vinh Nghiêm, chào chú Ẩn. Con ở bên ngồi rồi chú Ẩn. Chú Ẩn cho con hỏi thăm. Ở ngoài đường, ví dụ mình chạy, police có dí theo một chiếc xe để hái xe, nó là trộm cướp hay gì mình không biết. Nhưng mà lỡ chiếc xe đó nó tông vào mình đi, thì xong rồi nó chạy tiếp á, ở police chiếc theo nó đó, thì cái trường hợp đó thì sao chứ lẫn là cái xe mình bị tai nạn accident gì đó, thì bảo hiểm của mình phải claim tự mình trả vậy hay là chính phủ trả hay sao chứ lẫn?
Dạ. Không, cái tình trạng đó chiếc xe nào đụng mình là chiếc xe đó chịu trách nhiệm trong vấn đề này, ok không? Còn nếu mà cảnh sát mà rồi cái chuyện này á, nó cũng dài dòng lắm. Và chẳng hạn như trên xe mình có người bị thương, thì khi mình ra tòa đó, mình thua cái người chủ xe đó, cũng như mình có thể thua luôn cơ quan cảnh sát, vì ông đuổi ông này mà ông này đụng tôi. Cái đó là thuộc về hậu sự. Còn trong vấn đề hình sự đó, người nào đụng mình á, thì người đó xe insurance, người đó chịu trách nhiệm. Nếu cái người đó ăn cướp xe hay là ăn cắp xe không có insurance, thì nếu mình có mua 2 chiều, hoặc là nếu người đó không có insurance, mình có mua 1 chiều rưỡi, thì cái chiều rưỡi gọi là uninsured motorist, người ta sẽ đền cho mình. Còn nếu mà mình có mua xe của cháu, xe có mua cover hết không? Alo? Có nghe không Dũng em? Alo?
Hello?
Alo, nghe không ạ?
Có nghe không?
Anh nghe rõ không anh?
Alo.
Đây là điện thoại Dũng Nghiêm nghe cô không rõ Dũng Nghiêm.
Anh nghe rõ không anh?
Rồi.
Alo. Dạ dạ. Nghe chưa?
Rồi rồi. Anh chú Vương chưa Minh Nẵng hỏi anh mua
okay,
bảo hiểm.
Hỏi là cái insurance của anh là cô anh mua insurance mấy chiều?
Hai chiều chuẩn rồi.
Ok, 2 chiều có ok. Đối với tôi xe insurance 2 chiều đó thì bây giờ cơ quan cảnh sát đụng mấy ngày rồi?
À, cũng cả tuần rồi chú.
Cả tuần bên cơ quan cảnh sát có đưa mình cái báo cáo report đó chưa?
Không có gì, tại vì police giấy nó chạy thì police giấy theo nó là mình bị tai nạn ở đây thì mình cũng đâu
okay.
biết
dạ. Dạ, cái câu hỏi tôi tai nạn là xe của người bị rượt đụng vô anh phải không?
Dạ đúng rồi.
Vậy thì đúng ra cảnh sát phải lợi gặp anh. Ok. Thành phố nào vậy?
Nó hình như bên hướng lúc đó con không biết nó giáp ranh thế nào đó, lúc đó còn không để ý nữa.
Ok, đường chạy trên đường nào?
Cũng là highway.
Highway không biết highway. Mà highway ở
dạ,
đâu?
Hình như hướng 635 hướng qua hướng Irving á.
Hướng 635 qua Irving mà đã qua khỏi cái lằn ranh của Irving chưa lúc đụng?
Dạ, không, thực sự không để ý lắm chú. Nhưng mà tại bây giờ con chưa hỏi lên vấn đề, thí dụ như trường hợp mà police chí nó chạy thì nó đụng vô mình đi. Thì rồi police chứ nó chạy mất tiêu rồi mình cũng không thể nào biết là police đó ở đâu rồi,
không,
nó
không,
ở đâu
không,
rồi,
không, không,
bị bắt chưa.
Xong cái chuyện đó đó. Ok, khi mà chiếc xe cảnh sát rượt có thấy chiếc xe cảnh sát chữ gì không? Thành phố nào không?
Không chú.
Gì mà tệ dữ vậy? Chiếc xe cảnh sát rượt ngang mình thấy chữ Irving hay là Dallas bây giờ nè, để tôi chỉ về không? Bây giờ mình á, bây giờ giống như cháu không biết một cái chuyện gì, không biết từ đâu tôi tìm ở đâu ra đó, hiểu không?
Dạ.
Thì bây giờ gọi insurance của mình. Tại mình có insurance 2 triệu, nó bắt buộc phải đền mình. Thì khi nó đền mình á, thì nó sẽ cố gắng gặp anh rồi nó hỏi cái tình trạng đó để nó tìm trên sở cảnh sát của Irving hoặc sở cảnh sát Dallas hay là Coppell. Tại vì khi mà chạy về hướng West á, từ Dallas xuống là chạy ngang thành phố Coppell. Tức là đã ra khỏi thành phố Dallas chưa?
Chắc là ra, nghĩ chắc là ra chứ.
Ok. Thôi bây giờ nói chuyện anh cũng chả hiểu anh đứng ở đâu. Bây giờ quan trọng nhất á, gọi tụi insurance của mình để claim. Tôi bị tình trạng đụng xe mà cảnh sát rượt thì lúc đó bên insurance của anh nó không có đền đâu. Nó sẽ tìm ra manh mối coi người nào đụng xe anh trước. Nếu tìm ra mà không cái người đó không có insurance thì lúc đó nó sẽ dùng cái insurance để đền anh. Nhưng mà trong đây á, có chuyện lạ. Khi mà đụng anh cảnh sát thấy phải không?
Alo
chú.
Nghe cho rõ đi.
Tại vì lúc đó là có một chiếc xe police thôi thì nó chạy theo cái người đó.
Và
theo cái người
dạ. Cái câu tôi hỏi là anh đương chạy trước, cảnh sát rượt ông một cái tên đó đụng vô xe anh ở sao phải không?
Tôi đụng mình không, mé rồi nó chạy tiếp.
Rồi ok. Đúng ra đó sở cảnh sát nào mà khi rượt người ta mà đụng vô xe anh đó thì cảnh sát đó bắt buộc gọi một cái unit khác tới, lúc đó anh đậu vô lề phải không?
Dạ đúng rồi.
Ok, cảnh sát phải có một cái unit tới để làm cái báo cáo chứ không thể nào bỏ chạy luôn. Cái chuyện này rất là weird. Do đó anh cần phải biết anh chạy trên con đường nào. Ok.
Dạ.
Ngay giây phút đó đụng ở tại thành phố nào là quan trọng. Ví dụ như anh chạy ngang cái exit số mấy, anh nhớ không? Đường 635 West. Đi về hướng forward có phải không?
Dạ đúng rồi.
Ok. Anh đang chạy exit mấy anh biết không?
Không chú. Lúc đó cũng chiều tối chú. Thì lúc đó nó đụng mình tắp vô. Mình thấy xe bị phía bên hông bị móp. Mình vẫn chạy được. Thì lúc đó mình coi như là cũng không biết làm sao. Mà thôi lúc đó chạy về
no.
luôn. Chứ bây giờ nó
no.
mình dí mình chạy đâu được nữa.
Đúng ra đó, khi anh bị đụng vậy, anh gọi 911, có gọi 911 không? Không.
Dạ không.
Ok. Quý vị ở đây kinh nghiệm nha, khi cảnh sát rượt một người đụng vô xe mình, mình đậu ngay chỗ đó chắc chắn sẽ có một chiếc xe khác tới. Bây giờ có thể là cái thành phố, tôi không dám nói sở cảnh sát không có cho người tới, tôi nghĩ là 90% cảnh sát sẽ cho một chiếc xe khác tới, là nói rằng trong lúc pursue, tức là rượt người khác, thì chiếc xe của suspect, tức là của cái người mà lái ẩu đó, đụng vô cái xe của một nạn nhân, yêu cầu cho một cái unit tới khác để làm cái báo cáo. Tại vì anh rời đó sớm lắm phải không?
Dạ rời đi, tại vì xe mình còn chạy được, mà giờ xung quanh không có police, không gì hết, thì bây giờ rồi, biết ai nữa, rồi giờ đi về rồi. Luôn.
Rồi bây giờ anh gọi tụi em sang anh đi, để nó làm việc. Bây giờ để tôi nói cái hoàn cảnh của anh này cho nghe quý vị đây nhớ câu ha. Một khi mình chạy trên đường, từ đi đâu cũng vậy, về tới nhà ha, đi tới nhà người bạn, mình chạy tới cái khúc nào mình cần phải biết, để chi mình lỡ có tai nạn, thí dụ người ta đụng mình bị thương, mà mình biết rằng tôi đương chạy về hướng Tây của 635 ở exit số 34 hay là 86 hay bất cứ cái nào để người ta cấp cứu cho mình. Còn nếu mình nhắm mắt mình chạy mà mình không biết mình ở đâu á, cái đó lỡ mai là em này á là không có bị tai nạn và không bị thương, lỡ bị thương mình nằm hấp hấp hối cần cấp cứu, cầm điện thoại lên nói ơ tôi bị đụng xe, tôi không biết ở đâu. Rồi nếu trong trường hợp của em này đây á, đụng xe không có bị thương, nhưng mà quý vị á, nên ngay tại chỗ, nếu chờ không thấy xe cảnh sát tới trong vòng 15-20 phút á, thì quý vị cầm điện thoại gọi 911. Nếu quý vị không nói được tiếng Anh, nói cần I need to talk Vietnamese. Hiểu không? Anh hiểu không?
Dạ, dạ. Đâu, cái này cũng chắc rút chắc. Kinh nghiệm nhờ chú ẩn dạ. cũng nói okay, cho mọi người biết. Dạ.
Okay. Rồi, chi để người ta cấp cứu mình. Rồi, cảnh sát bắt buộc. Bởi vì anh nói là cảnh sát đụng xe đụng thấy rõ ràng bỏ đi. Tại vì anh bỏ đi chứ không phải cảnh sát bỏ đi. Tôi guarantee sẽ có một cái xe. Tại vì hiện tại bây giờ anh chưa báo cáo là anh bị đụng xe. Nhưng nếu anh biết thành phố nào á, nếu anh chạy từ 6 năm bây giờ để tôi chỉ anh nghe. Anh biết nói tiếng Anh không?
Dạ biết ạ.
Ok, gọi cảnh sát là lát. Tôi chạy ở 635 West. Mà lúc đó tôi bị chiếc xe, có một xe cảnh sát rượt mà tôi không biết ở thành phố nào. Ok, nói vậy nhau. Và tôi bị người mà cảnh sát đang rượt ra đụng xe tôi. Xin ông check coi vào giờ đó ở đường 635 mấy giờ chiều ngày mấy. Ok? Thì người ta nếu vô thấy thì người ta sẽ gọi cho anh là anh biết người đó thành phố nào đụng. Cái thứ hai anh gọi thành phố Coppell. Anh biết chữ Coppell không?
Dạ biết ạ.
Coppell đó.
Dallas.
I mean Coppell Police Department hỏi là tôi ở chạy trên 635 có một chiếc xe cảnh sát đường rượt mà tôi không biết thành phố nào đụng tôi, cũng y chang vậy không? Và cái thứ ba anh gọi thành phố Urban. Ok, ba thành phố đó. Nếu theo lời anh nói anh ra anh chạy 635 về hướng West á, thì chỉ có ba thành phố. Thành phố thứ nhất là Dallas. Kế đến là Coppell. Ok. Cái thứ ba nữa là Urban. Ok.
Dạ dạ để chút đi làm về chạy lại để nhớ được cái khoảng nào á thì con kiểm
xe
tra.
Anh có camera không anh? Xe anh có camera không?
Có.
Vậy là tốt rồi. Anh tua lại
dạ, để kiểm tra lại. Dạ để tua lại kiểm tra rồi khúc nào
okay,
nào qua vừa qua chỉ làm. Dạ cảm ơn chú.
Nhớ để lỡ mà mình có bị thương á, mình còn kêu xe cấp cứu còn chờ nó mà đi tìm mình là mình chết trước đó. Ok.
Dạ cái này cũng là có kinh nghiệm, con đâu có biết là cái vụ mình bị tai nạn vậy mà đợi police tới đâu, mình nghĩ police nó chạy mất tiêu rồi, à đâu có police nào tới rồi mình thấy ok rồi, mình còn chạy về được thì cứ chạy về đi. Dạ cái này cho mọi người biết luôn cái trường hợp này.
Dạ. Ok rồi.
Giờ bị trường hợp này. Dạ cảm ơn á. Dạ.
Okay, rồi, cảm ơn anh đã chia sẻ trường hợp của anh để đến quý khán giả nha. À, thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Nếu quý vị có những câu hỏi với chú Trương Minh Ẩn thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. À, xin trở lại với chú Trương Minh Ẩn ạ.
Bây giờ mình nói cái vấn đề anh này chút xíu đi. Việc đa số người Việt Nam mà lái xe hơi yếu hoặc là thường thường nói chuyện điện thoại đó Dũng em.
Dạ. Yeah.
Thì ít khi nào biết mình đưa ở đâu lắm. Quý vị quan trọng nhất là em này á, là đụng xe không bị thương. Lỡ thí dụ quý vị nghĩ đi, người ta đụng một cái văng cái xe mình vô lề lật, mình nằm đó mình hấp hối, mình còn nói chuyện được, mà lúc đó kêu cần sự giúp đỡ, mình không biết mình đưa ở đâu. Chờ cảnh sát đem trực thăng hay là đưa những unit để tìm mình là mình có thể sẽ chết. Do đó quý vị đương chạy từ đâu á, ít nói điện thoại trên xe, hoặc là đừng có nghe điện thoại trên xe. Trong lúc mình nghe điện thoại, mình nói chuyện, thì cái đầu mình lơ đễnh, mình sẽ không biết mình trên đường ở đâu. Hiện tại bây giờ trên đường Dallas Fort Worth xe đông gần như hơn Cali nữa. Do đó quý vị nhớ kỹ rằng, mà thêm một cái vấn đề nữa là cái hiện tại bây giờ những 10 triệu người illegal alien qua đây đâu biết luật lệ lái xe bên Mỹ này như thế nào. Do đó mọi cái sự mà di chuyển trên đường rất là nguy hiểm. Sáng nay khi tôi rời nhà, tôi đi đến một cái buổi tham dự cái buổi họp. 8 giờ 30, một chiếc xe 10 bánh, ở sau đó 4 bánh với 2 bánh trước, cũng nửa giống như phần nửa xe rất lớn. Nó lật chổng ngược mà tài xế còn đưa kẹt trong đó. Thì khi tôi nhìn thấy cái lần á, thì giống như là mình đương chạy lên phải, chiếc xe ra bên tay trái, thì cái xe đó nó lật qua bên tay phải, rô qua bên tay phải. Do đó nếu mà mình chú ý cầm cần lái vững chắc và để ý những cái xe nào chạy ẩu để mình ngừng và chậm lại hay là để cho họ qua mặt. Còn nếu không á, còn cái chuyện mà trời xui đất khiến bỗng dưng chạy kế bên mình nó lật úp một cái thì cái chuyện đó mình chết không nói. Nhưng mà đa số tôi thấy trên đường á, đa số mọi người không biết lý do gì, chuyện gì mà nói hoài à, cầm điện thoại kẹp nắt đưa tay, một lái xe một tay. Quý vị nghe lời tôi đi, những cái lời nói của tôi có thể save được tánh mạng quý vị hoặc là tánh mạng của người khác. Thì đó là cái sẵn anh này anh hỏi câu đó, tôi thấy quý vị phải biết mình đang ở đâu bất cứ giờ nào trong lúc mình lái xe, để khi khẩn cấp có người theo dõi mình biết mình đưa ở đâu để sự giúp đỡ. Khi mình gặp tai nạn cần sự giúp đỡ, khi mình bị cướp mình cần sự giúp đỡ, người ta sẽ đến nhanh hơn. Còn lúc đó hỏi mà ú a ú ớ thì cái thời gian ú a ú ớ có thể mình sẽ bị giết, hoặc là nếu bị thương mình có sẽ không có thời gian để vào bệnh viện cấp cứu đó. Dũng em xin cảm ơn quý vị nha.
Dạ, chương trình xin chào vị thính giả đang đợi trên dây. Hello. Hello, dạ,
hello.
Dạ chào ạ.
Hello, không phải tôi à?
Dạ đúng ạ.
À, chào chiến sĩ Ẩn và Dũng Liêm á. Tôi có một việc cần tư vấn á. Tôi chỉ trình bày ngắn gọn, còn có vấn đề gì khi có gì thì cắt ngang cứ hỏi nha.
Dạ cô, xin cho biết tên luôn ạ.
Tôi tên Bổn.
Dạ, chào cô. Dạ.
Tôi chú chung với cô đâu.
Chú chung với cô.
Dạ, xin lỗi. Dạ.
Rồi bây giờ tôi đặt cô hỏi anh Ẩn nha.
Dạ, dạ, nói đi anh. Dạ.
Vâng, chào anh Ẩn. Tôi có một cái sự việc đó, là tháng 10 tôi có đến cái phòng nha khoa đó để nhờ giúp đỡ về vấn đề răng. Và tôi đã tiến hành cái thủ tục và ở đó cũng lấy
cái mẫu. Trong lúc nói chuyện anh đừng đưa tên bác sĩ cũng như đừng đưa tên cơ sở ra giùm, ok nha. Nói đi. Rồi sao nữa?
Vâng, tôi không có nói tên đâu. Tôi chỉ nói là đến cái cơ sở đó thôi. Thì tháng 10 đó thì tôi có đến cái chỗ cái phòng của nha sĩ đó để nhờ giúp về vấn đề răng á. Thì tôi cũng có đưa cái Medicare xong. Thì qua tháng 11 á, thì không có giờ tháng 12 á, thì theo hẹn á, tôi có đến để tiến hành thủ tục. Và tiếp tục á, tôi cũng có đưa cái thẻ mới theo yêu cầu đó của văn phòng á, về cái Medicare mà của năm 2024 và tiến hành xong. Thì thời gian đó đến đó, tôi có hẹn tôi đến nhưng mà không có tiến hành hết và có những cái trở ngại nữa. Và hiện tại bây giờ đó, cái vấn đề nhờ giúp đỡ thì không, mà giấy tờ thì cái trừ tiền ở trong cái Medicare đó, tôi chắc có lẽ vì tôi cũng hơi nói nó không có được mạch lạc đó anh ạ. Thành ra nó cũng hơi khó. Có gì anh hỏi đi rồi tôi trình bày tiếp.
Ok, bây giờ tôi hỏi anh.
Bây giờ tôi đang trở lại.
Anh đến văn phòng nha sĩ Việt Nam hay người Mỹ?
Việt Nam ạ.
Ok, tức là nói tiếng Việt không có gì trở ngại phải không? Rồi. Nhưng mà anh nói bây giờ khi họ rút tiền hay làm sao họ chặt tiền không làm hay sao, anh cho tôi biết cái chỗ đó.
Tôi đến đó lúc đầu á cũng tình đưa thẻ đồ này kia thủ tục xong, nhưng mà khi mà bắt đó lấy mẫu đó rồi hẹn tôi trở lại thì không có tiến hành, mà nó có những cái trục trặc thì chuyên môn của nha sĩ thì tôi cũng không rõ nữa, rồi kêu tôi trở về để chờ điện thoại gọi, thì tôi trở về chờ thì đến khi mà gọi á, nó liên tục mấy tháng rồi anh, một tháng này tháng kia, thì đến khi mà lại đó thì không có tiến hành gì hết, mà nha sĩ nói rằng nha sĩ không có làm gì hết á. Tôi cũng thấy thắc mắc và tôi hỏi thì nói thôi ra tôi gặp nhân viên nguyên, nó thôi về đi để chờ cháu gọi lại. Thì nó tóm lại đó thì trong thời gian tôi đến không có làm gì hết, mà ngược lại đó cái còn trở ngại cái răng của tôi nữa. Và đến khi tôi hỏi giờ chó thì bây giờ cái những cái giấy tờ một của Medicare United Healthcare đó, như là cô bên kia nó gửi về á, thì cái tiền của năm 2024 á tôi không biết như thế nào, mà không có làm cái gì hết, mà hiện tại giờ chỉ còn có 517. Tôi mới lấy, tôi chờ không thấy gọi, tôi mới gọi điện thoại lại hỏi cái nhân viên, thì nhân viên nó nói là số tiền 517 đó là tôi phải thanh toán, còn không gì hết thì tôi tìm chỗ khác.
Chỉ có lấy cái mẫu răng thôi.
Và lấy cái mẫu răng mà không có làm gì hết.
Rồi. Rồi bây giờ để tôi chỉ anh cái này nha.
Vâng.
Anh có nhìn thấy sao có số điện thoại mà customer service đó. Thì anh gọi lên đó yêu cầu nói chuyện với người Việt Nam.
Cái không có nghe rõ anh, thôi để tôi tắt máy tôi nghe bên đài nha anh Ẩn.
Dạ tắt máy giùm đi.
Dạ tắt máy để tôi nghe lên lại cho nó rõ hơn.
Ok, anh nghe chưa?
Dạ rồi, vị thính giả này cúp máy luôn rồi chú cứ nói đi chú. Lát có gì vị thính
ok, cái lại. Quan trọng đó là hiện tại bây giờ ông này cần phải liên lạc với cái chỗ mà bán cho ông cái United Healthcare. Yêu cầu giúp đỡ, tại vì hình như theo cách ông nói chuyện chắc ông không rành tiếng Anh. Do đó ông đến cơ quan của Việt Nam mình, thành nói tiếng Việt. Thì trong trường hợp này á, cái quan trọng nhất là phải liên lạc với cái chỗ cái United Healthcare. Yêu cầu để cho họ biết là tôi đã bị chặt cái gì mà hết tiền. Ok? Thì khi trở lại đó, thì ông này cần phải có một người lanh hơn ổng một chút, phải biết chuyện hơn chút. Còn nếu không đó, thì tôi sẽ giới thiệu cô Kim My, cô nhảy vô, cô giúp giùm cho. Thì cô find out là biết tình trạng như thế nào. Tại vì ở đây trong quá khứ, có văn phòng bác sĩ đã chặt người ta nhiều tiền mà không có làm cái đó. Không là, xin lỗi, làm rồi, mà chặt người ta gấp đôi tiền. Văn phòng bác sĩ lấy một lần, rồi cái cô manager gửi thêm cái bill nữa. Cuối cùng tôi chỉ khách đã lấy lại được 650 đồng. Thì tình trạng của ông này thì nghe ông này nói thì tôi chỉ nói vậy thôi, chứ không biết là cái sự thật như thế nào đó Dũng em. Do đó đó, cần phải có nghe ông hỏi rõ vài câu nữa trước khi tôi giới thiệu ông qua cô Kim My, kêu nhờ cô Kim My giúp đỡ giùm ông. Ok?
Dạ. Thưa chú, phần một hết, xin mời chú Red ạ.
Rồi, ok, bye bye.
Thưa quý khán giả, quý vị, xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại, thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ sẽ trở lại với phần 2. Số điện thoại vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và chào chú Chương Minh Ẩn quay trở lại phần 2 của chương trình.
Xin chào tất cả quý vị thính giả 1160 AM và Dũng Nghiêm phần 2.
Và thưa quý vị, chương trình vẫn đang tiếp tục với số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Dũng Nghiêm xin chào vị thính giả đang đợi trên đường dây. Hello.
Dũng Nghiêm, tôi sẽ trở lại đó, Dũng Nghiêm.
Dạ, chào chú Bộ.
Vâng, nãy ông Nẫn nói mà tôi nghe không rõ đó.
Thì bây giờ tôi nói anh nghe rõ Nẫn chưa?
Bây giờ nghe rồi, tôi hỏi là cái máy thì tôi nghe rồi anh Nẫn.
Ok, giờ để tôi nói cho anh mấy vấn đề trước. Thứ nhất, khi anh nghe tôi nói đây. Thứ nhất, khi anh vô làm răng, người bác sĩ có, hoặc là cái cô thư ký, cái người mà coi về vấn đề tiền bạc có nói anh là số tiền bao nhiêu, làm tổng cộng là bao nhiêu tiền hay không? Có nói câu đó không? Trả lời tôi.
Không.
Không. Cái thứ hai đó, theo tôi biết United Healthcare hình như là maximum chỉ cho có 2.000 thôi. Mà nếu anh làm răng đây là anh làm răng giả hay là anh làm hàm răng lợi như thế nào? Tại vì á, đụng tới vấn đề gì, tới vấn đề răng là nó mắc tiền lắm. Thì United Healthcare với mấy ngàn bạc nó cũng không làm sao mà phục giúp được. Chỉ trừ đi có những cái chương trình anh apply để xin được làm răng đó. Có những cái chỗ, thí dụ như, khoan, bây giờ trước khi tôi nói tiếp đó, anh làm răng giả hay là răng thiệt, sửa lại.
Làm răng giả.
Răng giả, hàm trên hàm dưới luôn hay sao?
Không có hàm dưới, thôi có hai bên thôi. Hai bên răng hàm thôi, còn răng giữa của tôi còn.
Ok, rồi. Tức là anh làm gọi là nó ghép vô đó, thêm cái hai cái răng để sau đó đừng có bị để mình nhai đồ được, không phải đúng vậy không?
Dạ đúng rồi, làm đến nhai.
Dạ, yeah. Ok, nhưng mà làm có lấy ra lấy vô hay là khoan sâu?
Cái hồi mới đến á, thì sao làm á, để mà làm gỡ ra đó anh.
Dạ, lấy ra lấy vô đó. Nó gọi là partial, ok. Cái partial theo tôi biết đó, rẻ nhất cũng phải là tùy theo nha. Tại vì tôi không phải là nha sĩ, nhưng mà đi làm trong gia đình nhiều đó, có cái kinh nghiệm cũng có nhiều lúc lên tới mấy ngàn đồng. Thì cái quan trọng là hiện tại bây giờ nè, ông anh, nghe đây, nghe tôi nói đi. Thì anh trở lại, anh nói chuyện với người ta có đồng, không đồng ý làm tiếp và kêu anh đi về, rồi có người sẽ gọi anh, phải không? Đúng vậy không?
Lúc đầu á kêu tôi về, tôi sẽ gọi lại, nhưng mà tôi chờ hoài không được, khoảng nửa một thời gian, khoảng hơn nửa tháng á.
Yeah.
Thì cái tôi mới gọi lại, tôi gọi lại lúc tháng 5. Thì cô nhân viên chỉ nói như thế này, là cái số tiền tôi hỏi 517 của năm 2024 đó.
Yeah.
Là cái số tiền là như thế nào? Cổ nói là cái số tiền là tôi phải thanh toán, còn yeah, không thanh toán thì đi tìm chỗ khác.
Mà ok, bây giờ để rồi tôi hiểu rồi. Đại khái họ kêu anh trả tiền không trả tiền thì anh muốn làm gì làm, nhưng mà chưa làm gì hết. Ok, đúng bây rồi. Giờ tôi chỉ anh vậy nha. Anh mở cái số điện thoại ở sau của cái United Healthcare đó, anh hiểu không? Anh, vâng. Cái thường thường đa số thẻ đều để tiếng Mỹ hết. Anh biết tiếng Mỹ không anh?
Không, anh nói một.
Ok, nếu không, không á, kêu con cháu á, dòm cái chữ nào gọi là customer service, thì anh gọi cái số đó. Khi gọi số đó, người Mỹ có nói chuyện đó, anh nói tôi cần nói chuyện Việt Nam, I want Vietnamese, vâng, thì sẽ có cô Việt Nam. Khi cô Việt Nam gặp anh á, anh trình bày giống như anh trình bày cho tôi. Và nếu được, vâng, xin cô gửi cho cái bill của chỗ đó đã làm cái gì, mà trong khi tại giờ này tôi chưa có răng, mà chỉ có để, vâng, cái mô vô, để anh ngậm cái mô vô để làm mấy cái răng phạt sò thôi, mà giờ này chưa thấy cái răng, chưa thấy gì hết, mà tôi phải trả thêm 500 mấy chục đồng nữa thì họ mới nói chuyện với tôi. Thì cho tôi biết rằng United Healthcare trả bao nhiêu tiền như thế nào, anh cần cái bill đó, người ta sẽ gửi cho anh cái bill. Sau khi gửi cái bill rồi, ừ, anh có thể xuống nói chuyện, hoặc là United Healthcare đó, họ sẽ open cái investigation, tức là họ sẽ điều tra giúp đỡ anh. Còn nếu anh làm cái đó mà không có thành công, anh gọi lại đài, tôi sẽ yêu cầu cô Kimmy nhảy vô giúp đỡ cho anh, được không?
Tôi sẽ cố gắng, và anh cho tôi xin cái số đài đi anh ẩn, đài của cô Ni gì đó.
Dạ.
À, chú
có... Đâu rồi cái cô... Bây giờ, không ấy tôi cho anh số của cô Kim My luôn nha. Nhờ cô Kim My giúp đỡ giùm, ok?
Vâng, vâng, vâng.
Anh có viết chưa?
Dạ, sao chuẩn bị sẵn anh.
Ok, rồi Kim My. 817
617 617
6167
6167
Rồi.
Tôi xin lặp lại nha anh ảnh. Cô Kim My 817 617 6167
Ok. Nhưng mà trước khi anh gọi cô Kim My, anh gọi cho cái cô mà bán anh cái United Healthcare đó. Anh có nhận nhớ cô đó là ai không?
Alo. Chưa có gọi anh. Alo. Tôi chưa có gọi trên United Healthcare chưa?
No, no. Cái cô mà đưa anh vô chương trình này người Việt Nam phải không?
Vâng, vâng, vâng.
Anh gọi cô đó chưa?
Tôi có lên gặp cổ hôm cách nay cũng lâu rồi. Cổ nói
no.
Tôi sẽ gọi điện thoại tôi. Nhưng mà cổ không có gọi anh tôi gặp rồi. Rồi cổ nói là cái số tiền tôi phải thanh toán, còn không thì đi tìm chỗ khác. Cổ nói rõ ràng như vậy.
Ok, thì bây giờ gọi cô Kim My đi. Ok không?
Rồi vâng.
Rồi cảm ơn anh nha.
Rồi,
có gì á, từ sau anh gọi lại đài, ok?
Vâng, vâng, vâng. Rồi, cảm ơn anh nhiều
chú
nha.
Chú gọi cô Kim My để trình bày giống như vậy nha chú.
Rồi, chúng tôi chúc sức khỏe Dũng Liêm.
Dạ,
rồi,
dạ, vâng. Cảm ơn chú nhiều. Chúc chú sức khỏe luôn. Dạ, xin trở lại với chú Trương Minh Nẫn.
Dạ, ok. Cái quý vị Việt Nam á, mà khi mà quý vị đi bác sĩ Mỹ, Việt Nam gì tôi không cần biết. Khi quý vị đi vô làm bất cứ nhất là vấn đề răng. Vấn đề y khoa thì có thể chụp hình rồi xong lòi ra đủ thứ. Nhưng mà làm răng đó là họ biết chắc chắn là đa số 90% họ sẽ làm cái gì, số tiền bao nhiêu. Quý vị phải vô hỏi rõ đàng hoàng. Và quan trọng nhất á, là quý vị không có tiền, quý vị nói rằng tôi đưa sống ở United Healthcare, Medicare, Medicaid, tôi không có tiền để trả thêm. Bây giờ trước khi làm cái này á, số tiền này đó ông có lấy được của insurance hay không? Nếu lấy không được insurance sau này đòi tôi không có tiền để trả. Nhưng mà trong lúc nói chuyện đó quý vị đem máy thâu băng ra bỏ trong túi, thâu người ta cái câu nói của người ta để sau này đừng có cãi. Quý vị có quý vị gọi lại tôi hỏi câu, tôi nghe nói ở Texas không được quyền thâu băng, quý vị muốn thâu băng ai, không ai có quyền cấm cả, ngay cả cảnh sát nói chuyện quý vị có quyền thâu băng. Ok nha, tiểu bang Texas là một trong 40 mấy tiểu bang đó gọi là one party consent, miễn anh thâu băng, anh biết anh thâu băng là được rồi. Người thâu băng lén mà không ai biết, cái đó mới ở tù. Còn anh biết anh thâu băng, hoặc là cô biết cô thâu băng, cái đó legal, không cho ai biết hết. Giữ cái đó để sau này ba mặt một lời. Ok, cảm ơn quý vị.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ phần 2. Nếu quý vị vẫn có những câu hỏi thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì trong một tuần qua thì có vị thính giả nào gọi điện thoại để...
Dạ chú chưa có dịp trả lời tại chú mới đi Houston về đó.
Dạ.
Thì chú sẽ gọi và từng tới cho họ biết. Còn hồi nãy Dũng Em hỏi về ngày quân lực đó Dũng Em.
Dạ.
Từng vừa rồi á, thứ bảy thì như quý vị biết á, những người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đó, sau trận chiến 75, thì sau khi Mỹ bỏ miền Nam Việt Nam thì chúng tôi ra đi. Thì hiện tại số người còn sống lại cũng ráng gom góp để nhớ cái ngày quân lực. Ngày quân lực là cái ngày mà miền Nam Việt Nam phô trương lực lượng của miền Nam Việt Nam. Thật sự ra nếu đánh thẳng ra mà Mỹ đừng có kèm kẹp á, thì miền Bắc thắng không nổi với miền Nam đâu. Nhưng mà vì chính trị của Mỹ thành ra bỏ. Nhưng mà sau này còn một số người con cháu của những người cha mẹ đã chết ra đi rồi đó Dũng Em.
Yeah.
Thành ra họ cũng đến đó để nghe những anh em đàn anh nhắc lại những kỷ niệm để họ nhớ rằng ngày xưa cha mẹ ông bà họ đã chiến đấu cho lá cờ vàng ba sọc đỏ. Thì trong cái đặc biệt á, quý vị thấy thường thường tôi là thị trưởng, tôi đi đâu cũng mặc đồ vét. Nhưng mà chỉ có ngày quân lực là tôi mặc cái bộ đồ bay. Để anh chị nhớ lại những cái kỷ niệm xa xưa, chứ không phải mặc đồ bay đây để đánh ai bây giờ, chẳng có đánh ai cả. Cả tuổi này là tất cả đều là sống cho kỷ niệm và những cái quá khứ. Mà tất cả những anh em như chúng tôi đây á, cả cuộc đời này sống để đó và chết mình sẽ mang theo. Do đó quý vị á, thấy những ngày quân lực á, nếu quý vị nào muốn tìm hiểu thì đến tham dự mỗi năm chỉ có một lần. À, ngày kỳ rồi là ngày thứ bảy, cái tổ chức ở tại quán phở 18 rất là đông, hầu như chật luôn mà không có chỗ đứng. Thì như quý vị cũng đã biết, trong vòng 10 năm nay anh em thế hệ giống như cả tuổi tôi á, trên 70 rồi đó, thì đã ra đi từ từ hết rồi, nhưng mà số người đến tham dự không phải chỉ có quân đội Việt Nam Cộng Hòa mà còn có con cháu thân nhân của những người quá khứ đã qua đi để tìm lại cái kỷ niệm xa xưa. Thì đó là cho đồng bào biết, cũng như Dũng Nghiêm trả lời câu Dũng Nghiêm về vấn đề ngày quân lực cái ngày vừa qua, ngày thứ bảy tại chợ Bến Thành.
Vâng, cảm ơn sự chia sẻ của chú. Và thưa quý vị, cũng tiếp nối cái thế hệ thứ hai của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì cũng xin báo cho quý vị một tin mừng là cựu đại tá hải quân Mỹ gốc Việt, là tức là đại tá Hùng Cao đó, cựu đại tá hải quân Hoa Kỳ, cũng vừa thắng bầu cử sơ bộ ở tiểu bang Virginia vào hôm thứ Ba 18 tháng 6 và sẽ đại diện cho đảng Cộng Hòa tranh chức thượng nghị sĩ liên bang cùng với một thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ vào ngày 5 tháng 11 năm nay. Thì cũng xin chúc mừng hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa. Thưa chú thì...
Đó, dạ, cái chức vụ đó là rất là lớn, mà tại vì ông Hùng Cao kỳ trước có về đây đó, thì cái sự mà ủng hộ nó hơi có vẻ hơi không có sắp đặt cho đúng. Nhưng mà kỳ này ông ta được ông Tổng thống Donald Trump á, ông ủng hộ, thành ra do đó ông đã thắng được cái sơ bộ. Thì nếu quý vị muốn có người Việt Nam lần đầu tiên vô cái thượng nghị sĩ á, thì quý vị cần phải đi bầu. Ai có cơ có thể bầu thì đi bầu. Và ai ở tại tiểu bang Virginia mà trong cái district của ông ta đó, trong vùng của ông ta đó, mà nằm nhà mà không đi bầu được, thì quý vị nhớ trước đó hình như là khoảng chừng 2 tháng quý vị xin cái đơn bầu tại nhà, tức là gửi thơ qua. Với quý vị, nếu mà muốn ông Hùng Cao thắng thì quý vị nhớ kỹ rằng đừng bao giờ nói là ô tôi bận lắm, không có tôi, có người khác bỏ phiếu. Quý vị biết không, số 1 cho tới số 1 triệu phải bắt đầu là có từ 1, 2, 3, 4. Do đó một lá phiếu quý vị lúc nào cũng là quan trọng đối với cái sự tranh cử kỳ này. Thì cảm ơn Dũng Nghiêm đã đem vấn đề Hùng Cao ra để đồng bào ở đây có thể giúp đỡ. Thì như quý vị biết á, tuy ở tiểu bang Virginia, đây là người Việt Nam hậu vệ, chúng ta cần phải giúp đỡ bằng cách có thể quý vị ủng hộ, quan trọng nhất là vấn đề tài chính. Không có tài chính không có thể nào mà ra tranh cử và đậu mà hết. Mà trong khi Dân Chủ bây giờ rất là mạnh. Do đó, người Việt Nam mình cần phải ủng hộ người Việt Nam vào ghế thượng nghị sĩ đầu tiên ở tại Hoa Kỳ, một hãnh diện cho đồng bào đó, Dũng Nghiêm.
Dạ, vâng, cảm ơn chú, đúng là như vậy. Và Dũng Nghiêm, chú Trương Minh Nẫn xin chào và khán giả trên đường dây. Hello.
Phải tôi không?
Dạ đúng, xin chào cô ạ.
Tôi xin nói vấn đề của ông cụ vừa rồi mà ông có thả vô thì theo ta á. Thì tôi cũng có những trường hợp như ổng, thì tôi khỏe ra cho ổng nắm hiểu được cái gì ổng hiểu mà. Là khi thả vô thì theo ta á, người xài Medicare cũng có cái thẻ đó, mà người xài Medicaid cũng có cái thẻ đó. Cái thẻ Medicare á, mà không có Medicaid á, thì vô thì theo ta cho 2,500. Mà cái 2,500 đó á, nhổ răng thì anh trả hết. Còn những làm những việc khác á, nó trả một nửa hay là bao nhiêu đó thôi, chứ còn mình phải trả. Đó, là cái thẻ Medicare, không có Medicare, là anh cho 2,500 đó. Còn cái, ai mà có Medicare thì anh cho 3,000. Thì làm gì nó cũng trả cho. Đó, cho nên nói cho ông cụ biết. Nhưng mà khi mà gọi đến vô thì theo cái á, là cái người có Medicare á, thì gọi tới đó, thì tiếng Anh bắt máy. Cái rồi mình nói mình cần gặp người Việt Nam thì em đưa người Việt Nam ra. Còn cái thẻ mà cho 3,000 cho người Medicaid á, là phải người biết tiếng Anh nói luôn với nó, chứ nó không có đưa người Việt ra. Đó. Tôi bị rồi cho nên tôi chỉ là cho ông cụ á. ban đầu tôi xài Medicare, cái đoạn thời gian sau tôi cũng thấp, tôi mới xin thay Medicare, chứ ban đầu tôi xài Medicare là cho 2,5 đấy. Mà lỗ răng nó đã hết, còn ngoài ra là làm giả làm giống gì á, nó trả 50% hay là bao nhiêu thôi chứ nó không có trả hết. Ngoài lỗ răng là nó không có trả hết.
Còn nhưng mà chị biết không,
cái 3,000 cho Medicare là làm gì nó cũng trả hết.
Ok. Đó. Nhưng mà cái quan trọng ở đây á là tôi muốn chỉ đồng bào á, một khi mình sống Medicare, Medicaid tức là tiền bạc mình không có dư nhiều mới có cái Medicaid, thì khi vào đó trước khi làm bất cứ cái gì yêu cầu ghi ra làm bao nhiêu tiền và tôi phải bỏ tiền tôi bao nhiêu. Chứ trong hoàn cảnh ông này đó, ông này nói là tôi không biết gì hết, chỉ đưa cái thẻ
nó tùy chỗ tiền. Chứ tôi làm cái chỗ này á là tôi hỏi á, tôi làm cái này bao nhiêu nó là trần luôn, kể cả tôi chưa làm mà tôi hỏi trước là tôi có ý định làm vậy cái này bao nhiêu tiền nó là trần luôn. Còn cái ông này ông đi chỗ nào tôi không biết.
Dạ rồi.
Đó. Tôi đi tới mấy cái chỗ mà nó có một chủ mà nó mở nhiều văn phòng á. Chứ còn mấy cái chỗ một chủ một trong phòng, một chủ một trong phòng á, tôi không thích tới.
Dạ rồi, cảm ơn chị là cái câu chị nói. Chắc ông này nếu có nghe thì giúp đỡ, mà quan trọng nhất á là vẫn nhắc nhở đồng bào.
Thì chú Ẩm là nhờ cô gì đó rành tiếng Anh gọi dùm cho ổng là đúng á. Chứ còn có Medicare xong, có Medicare nó không có đưa người Việt ra.
Dạ, tại vì nãy tôi cũng không biết ông có Medicare
nên
không.
Chỉ nói
United Healthcare thì... Dạ, ok.
Dạ, dạ cô có thể cho biết quý danh của cô được không cô?
Thôi, cô không cho biết tên.
Dạ, dạ cảm ơn cô rất nhiều. Dạ.
Tại vì mình chỉ cho người khác rồi tải thương người ghét cho nên mình không cho biết tên.
Dạ, nhưng mà nếu mà tuần sau cô
mình làm phước á, mình làm phước chứ không bị cả thương người ghét chứ bộ.
Dạ. À, nếu tuần sau cô theo dõi chương trình mà nếu chú Bổn có gọi lại thì cô cũng gọi lại để chia sẻ cho chú Bổn biết.
Dạ, lên đài cô chia sẻ.
Okay, tôi thấy ổng lẩm tẩm. Dạ. Tôi thấy ổng lẩm tẩm thì tôi gọi vô tôi nói là nếu chú ổng mà có người tiếng Anh á thì gọi tới vui nó thì theo ta nói bằng tiếng Anh giùm ổng thì tốt hơn.
Dạ.
Dạ. Okay. Rồi, cảm ơn cô nhiều nha. Dạ.
Cái gì biết tiếng Anh cũng tốt hơn không biết. Ừ.
Dạ, rồi.
Dạ.
Còn tôi là tôi kiếm cái chỗ nào mà giúp giấy tờ cho tôi để hưởng được những cái quyền lợi đó là tôi kiếm có người Việt Nam mà rành tiếng Anh, có gì thì tôi nhờ gọi tiếng Anh luôn để cả đi.
Dạ, thì ở đây có cô Kim My đó, cô giúp đỡ nhiều người lắm. Cô rành tiếng Anh, cô rành cái hệ thống của Mỹ rất là nhiều
thì trong vấn đề. Mình không rành phải nhờ người có tiếng Anh thì đỡ hơn.
Dạ rồi, cảm ơn cô rất nhiều.
Chúc cô sức khỏe. Anh là giúp gì không được là phiền lắm.
Dạ rồi, chúc cô sức khỏe nha cô. Dạ, xin chào vị thính giả kế tiếp. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào cô.
Dạ, con chào chú. Xin chào.
Dạ, ok, chào cho.
Chú ở nơi cho con hỏi thăm cái này nè. Hồi trưa nãy, con đi với người bạn, đi vô chợ El Rancho, xong rồi băng qua bên Việt Nam Plaza, ngay ngã tư chỗ họ tập CD ấy chú. À, dạ vâng, con xong bên chợ bên El Rancho, xong con lên xe con băng qua bên kia đường thôi. Con what's about to seat belt, thì cái cảnh sát SUV nó ngừng, nó nói là mày không seat belt tao tặng cái ticket. Thì con nói là I get off cái chợ. Con nói là I just get off cái chợ, tao đang about to bỏ seat belt vô rồi tao băng qua Vietnam Plaza. Mà thật con chở bạn đi chợ mua đồ để nấu đám cưới ngày mai nhé. Thế là nó đi nó tặng con ticket, nó bắt buộc con phải ký. Thì bây giờ con hỏi chú là chú cho con cái lời khuyên như thế nào chú?
Ok, cái luật là khi nào á mà chiếc xe, cái đầu bánh xe mình lăn ra ngoài đường á, hiểu không?
Thí
dụ như không có seat belt mà lái trong parking lot á của chợ Việt Nam Plaza đó, cảnh sát không có quyền cho ticket tại private property. Nhưng nếu cái bánh xe mình lăn ra khỏi đường mà lúc đó mình nói tôi sửa sạn, tôi bỏ seat belt thì cái đó sai. Cảnh sát làm đúng, ok. Cái quan trọng nhất á, không phải cảnh sát nó muốn ghi ticket để cho kiếm tiền, tại vì cảnh sát chỉ lấy được có 25% mà thôi. Thành phố lấy 25% chứ không phải ông cảnh sát đó. Nhưng mà quan trọng nhất là vấn đề an toàn của mình, tại vì đã từng ngay chỗ Việt Nam Plaza băng qua đó, đã có nhiều tai nạn lúc trước, lâu rồi. Đụng ngang mà không có seat belt á, có thể chết ngay tại chỗ. Do đó quan trọng là cảnh sát muốn mình seat belt chứ không phải là người ta làm khó dễ mình đâu. Ok nha, ráng lần sau cố gắng đi mình lấy kinh nghiệm. Còn vấn đề ông cảnh sát bắt buộc phải ký tên á, ký tên đây không có nghĩa là tôi có tội. Ký tên đây có nghĩa là tôi đồng ý ra tòa với ông cảnh sát này. Ok. Và quan trọng nhất mà nếu mà cô hoặc là quý vị mà khi cảnh sát kêu ký tên không ký tên là bắt nhốt ngay tại chỗ liền. Kéo xe. Ok nha. Do đó thôi. Thôi đây cũng là cái kinh nghiệm ráng cố gắng bây giờ lần đầu tiên bị tất cả tha đã nhiều lần rồi.
Cái về không ship bell thì con mới lần đầu tiên à, chưa bao giờ bị ví dụ ship bell hết á. Cái kia thì
okay, còn bị tất cả gì khác? Có bị tất cả gì trong vòng mấy năm nay không?
3-4 năm nay con không có bị chú.
Ok, vậy thì đầu tiên đó, khi đi ra tòa ở ngoài chỗ tòa thị sảnh tôi đó, thì vô tòa đó, mình có thể xin bà chánh án. Hoặc là nếu mình bận rộn đó, thì gọi vô văn phòng hoặc đến đó nói tôi đồng ý đóng tiền phạt mà xin bỏ tôi vô probation, biết chữ đó không? Probation. Ok không?
Probation.
Là cái án treo đó. Trong vòng 60 ngày không bị tích cạch nữa thì cái đó nó hủy bỏ, nó không ghi vô hồ sơ.
Dạ. Vậy mình vẫn phải đóng tiền hả chú?
Phải đóng tiền chứ, provision.
Dạ. Nhưng
mà còn hễ mà ví dụ như mình mà muốn là ca bà con cá thì lên gặp bà tòa, bà tên là Erby rất là cũng nice lắm. Lên nói mà cái lý do được thì bà sẽ giảm cái tích cạch cho. Còn nếu có thời giờ thì tôi thấy nên gặp bà tòa hay hơn. Còn ví dụ như bà
Erby này chú.
Erby tức là chỉ gọi là bà chánh án thôi, chết thì thôi. Dễ thương lắm.
Erby.
Ok.
Mà chú biết giá khoảng bao nhiêu không chú hả?
Không, không biết là chú không để ý ba cái tích cạch chú bao giờ. Tại vì chú chú làm thị trưởng ít để ý vấn đề vài trăm bạc. Nhưng mà đối với chú á, có thì giờ thì ra tòa. Còn không có thì giờ thì nên đóng cái ticket và xin ở probation. Ok?
Dạ. Tại vì thì... nó nói là on or before the date vậy đó. Nó chỉ vào đó.
Dạ đúng rồi. Còn á, còn cái on or before cái date đó mà không ra tòa, không làm gì hết á, nó cho cái ticket 500 đồng nữa. Nó gọi là FTA. Đừng có để cái đó. Cái đó là giống như tiền bail bond vậy đó. Ok? Thì ráng thì thôi, take care đi. Cái đây người ta muốn giúp đỡ mình... cái vấn đề an toàn mình thôi nha. Ok.
Ông nói là phải gọi, ông nói phải gọi vô cái chỗ địa chỉ này rồi để ông nói phải gọi vô đó để chi con chẳng biết nữa. Thấy ông
một là chạy vô ngay thẳng trong cái office đó, nói chuyện luôn. Hai á là mình gọi vô điện thoại nói ok tôi đồng ý đóng ticket, ví dụ tôi không có thì giờ xin vô probation. Ok.
Probation. Con cảm ơn chú Ẩn nhiều nha.
Rồi, cho cảm biết quý danh được không chị? Cẩn thận nha, xích bèo là tới.
Không cho biết quý danh bị gì này xui quá.
Rồi, cũng cảm ơn chị rất là nhiều nha.
Cảm ơn chú.
Chúc chị may mắn nha.
Okay.
Dạ, thank you. Bye bye chú. Thank you.
Chú còn vài phút cuối chương trình, chú có gì nhắn nhủ thêm không ạ?
Cái vấn đề mà xích bèo nó rất quan trọng. Ở đây tôi thấy nhất là mấy cái người mà bà ngoại, bà nội rồi đó. Ngồi xích beo đàng hoàng mà bồng đứa con trên tay, đứa cháu đó. Quý vị đừng làm cái đó, quý vị bị tích cạch nặng lắm. Rồi á, quý vị xích beo mà thêm cái xích beo mà bị tích cạch nữa. Có người xích beo mà bị tích cạch là Dũng Nghiêm biết thế nào không? Là để cái tay phải hoặc tay trái là cái xích beo nằm dưới cái nách. Nhớ nha, xích beo là mục đích nó giữ ngang cái cần cổ mình tới ngang ngực. Quý vị bỏ dưới nách, quý vị có xích beo vẫn bị tích cạch như thường. Ok nha, ráng cố gắng. Có nhiều người nó khó chịu quá. Trừ khi quý vị lấy cái giấy của bác sĩ nói rằng ông này không thể xích beo, một lần xích beo ông bị khó thở và ông không thể xích beo, thì lúc có cầm cái giấy đó thì quý vị muốn ngồi đâu cũng được hết. Ok, và cảm ơn quý vị tham gia đông đảo chương trình ngày hôm nay và hẹn gặp lại quý vị tuần sau.
Vâng, thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình, và đặc biệt là những vị thính giả đã gọi vô. Dũng cũng xin cảm ơn chú Trương Minh Ẩn đã dành thời gian bận biểu của mình để mà giải đáp những câu hỏi của quý thính giả. Thì trời rất là nóng, xin quý thính giả cũng như chú Trương Minh Ẩn ráng giữ sức khỏe và uống nhiều nước hả chú.
Nhớ là quý vị làm ơn á, có con cái bồng vô đừng tắt máy chạy vô ra, mà vừa cảnh sát vừa thấy là quý vị bị tích cạch liền. Ok.
Và nhớ trời nắng nóng mà để ý đằng sau xe nữa, đừng để quên con nít như mọi năm.
Đứa nhỏ đó. Khi mà thấy đứa nhỏ ngồi sau xe nóng á, cảnh sát cho quý vị tiếp cận, mà cảnh sát còn gọi theo CBS, tức là chỗ bảo vệ trẻ em đó.
Yeah.
Quý vị sẽ bị mất đứa trẻ em, và khi ra tòa mướn luật sư là quý vị sẽ một đống tiền. Ok?
Rồi, cảm ơn.
Dạ, xin chào chú. Xin hẹn gặp chú cùng quý thính giả trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ vào trưa thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 11:60 AM.